từ nhân duy ra quả đặc biệt quan trọng. Ngôn ngữ giữa người với người là có tần suất tương tác cao nhất trong giao tiếp giữa người với người với nhau, chính là ngôn ngữ. Cho nên chúng ta nghe nói chuyện có biết nghe hay không, có thể phân biệt lời nói có chính xác hay không, có thể phân biệt được động cơ của người nói chuyện là gì. Điều này là rất quan trọng. Khi chúng ta không biết nghe nói chuyện, rất có thể gặp phải một số người đâm bị thóc, thọc bị gạo, là có thể phá hủy gia đình của bạn, phá hoại sự nghiệp của bạn. Cái gì bằng hữu nói là thầy ơi, thầy có nói quá cường điệu hay không? Không cường điệu rồi. Người làm vua, chúng ta nói quan hệ vua tôi, vua nghe theo lời dèm pha thì bề tôi phải bị mất đầu. Bao nhiêu trung thần chết ở đâu vậy? Chết ở dưới lời dèm pha, chết ở người làm vua, ở người làm lãnh đạo, không phân biệt được đúng sai, không phân biệt phán đoán câu nói này đúng hay sai. Phụ thính tử đương quyết, cha nếu như nghe theo lời dèm pha có thể quan hệ với con cái cũng bị rạn nứt. Ở trong Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn có nói: thính phụ ngôn, oai cốt nhục. Trước đây bởi vì không chỉ cưới một người vợ, còn cưới vợ nhỏ. Vợ nhỏ nói xấu về con cái của vợ lớn, kết quả người làm cha nghe theo rồi, có thể đến lúc cha con cũng sẽ xảy ra xung đột. Bằng hữu thính chi biệt, nghe tin theo lời dèm pha thì bạn sẽ mất tình cảm. Phu thê thính chi ly, vợ chồng nếu như nghe lời người khác dèm pha có thể cuối cùng sẽ ly hôn. Cho nên Trung Hoa có một câu nói vô cùng có triết lý, là kẻ đến nói chuyện thị phi chính là người thị phi. Câu nói này rất có trí huệ. Chúng ta hãy nghĩ xem, tại vì sao người đến nói chuyện thị phi chính là người thị phi vậy? Bởi vì một người thật sự có đức hạnh, có học vấn, họ nhất định hướng về một cái trong quan hệ giữa người với người, chính là hòa khí, chính là mọi người đều có thể đi theo hướng cùng có lợi. Cho nên họ hy vọng giữa người với người với nhau có thể chung sống hòa thuận, có thể đối xử bình đẳng. Họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy quần chúng bất hòa. Cho nên mặc dù nhìn thấy người ác, họ cũng không muốn phê bình. Họ chỉ biết kiểm điểm lại mình, ta làm chưa được tốt, vẫn chưa có khiến họ cảm động. Họ tuyệt đối sẽ không thêm phiền phức, đâm bị thóc, thọc bị gạo, khiến cho mọi người trong lòng hoang mang. Cho nên người có đức hạnh tuyệt đối sẽ không làm cái sự việc này. Người bình thường nói lời dèm pha vào, bạn phải hiểu mục đích của họ là chỗ nào. Mục đích của họ là đố kỵ người khác. Mục đích của họ là muốn khống chế bạn. Bởi vì sau khi bạn nghe theo lời họ rồi, sau đây là cứ nghe theo mãi mãi. Họ sẽ dắt bạn đi hướng đông, đi hướng tây. Đợi bạn tỉnh trở lại, bạn cũng hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có thể thấy được, nếu như họ nói lời dèm pha đến người khác thì chủ tâm của họ ở chỗ nào. Đương nhiên bạn không nên trong lúc họ nói lời dèm pha với bạn, bạn liền lập tức nói với họ: anh đang làm gì? Anh sao mà không có đức hạnh như vậy? Họ vì sao sẽ có thể kiếm chuyện với bạn? Chúng ta nghe xong dường như không biết, sau khi nghe rồi là hiểu chủ tâm của người này. Lại nữa, nếu như bạn thực sự không thể nghe được, Họ đang nói cho người khác nghe, bạn không mong bạn ở đó là một phần tử. Ở đó còn sợ đến khi người ta sẽ nói truyền ra, khi người ấy đang nói xấu về một người nào đó, anh ta cũng đang ở đó. Bạn muốn tránh bị nghi ngờ, bạn có thể lập tức đứng lên, xin lỗi tôi muốn đi toilet. Người phải luôn luôn nắm bắt thời cơ tiến thoái, nếu không bạn có thể sẽ rước quả vào thân. Lập tức nhanh chóng chuồn là thượng sách. Đây chính là bạn biết tiến thoái. Cho nên nghe nói chuyện phải biết nghe. Lỗi lầm của chúng ta người khác khuyên thì nên nghe, người khác nói lời dèm pha thì không nên nghe. Không nên nghe. Nhưng mà người có thể làm được hay không? Cho nên chúng ta thường nói đạo cao một thước thì ma cao một trượng. Ma này không phải ở bên ngoài, là ma tâm. Tại vì sao phải trưởng dưỡng cái tâm thuần tịnh cho trẻ em? Trưởng dưỡng tính ngay thẳng cương trực cho trẻ quan trọng như vậy. Bởi vì đó từ nhỏ sau khi đặt nền tảng rồi thì tất cả những thứ tà dại không thể nhiễm vào người được. Khi chúng ta từ nhỏ không nuôi dưỡng cái tâm thuần thiện này, lại không có chánh khí, một khi tà khí đến còn cảm thấy rất thân thiết. Cho nên họ vừa nói có người nào đó nói xấu bạn thì tai của chúng ta lập tức dựng đứng lên, mắt trừng to hoác, ai nói vậy? Thế thì hỏng bét rồi. Cho nên không nên nghe lời dèm pha, không nên nghe lời ngon tiếng ngọt. Cuối cùng đây chính là lời mà chúng ta ưa thích nhất. Cho nên một người không có thực sự rõ lý, bạn cũng thực sự rất khó chuyển cảnh giới. Cho nên học tập nhất định phải không gián đoạn, trường kỳ huân tu tính định của bạn, chánh khí của bạn mới có thể thường xuyên được đề khởi. Điều này rất quan trọng. Các vị bằng hữu, bạn nghe xong lời nói này, bạn phải biết nghe. Người khác phỉ báng người, có lời dèm pha không nên nghe. Nhưng mà nếu như chúng ta là làm xong một cái hoạt động, chúng ta hy vọng hoạt động làm càng thành công, có thể lợi ích được nhiều người hơn. Giờ lúc này cần phải ngồi lại cùng nhau kiểm điểm. Thì đây không phải là lời dèm pha. Chúng ta gọi là tùy việc mà xét. Sau khi bàn xong, xong rồi thì thôi. Là vì cùng một cái mục tiêu làm tốt công việc chung, điều hành tốt đoàn thể, làm tốt công việc, có thể lợi ích người khác. Cho nên bàn công việc là nhắm vào việc, chứ không nhắm vào người. Đây không được xem là lời dèm pha. Rất nhiều người học xong những khóa học này đều sợ này sợ kia, cảm thấy có một số chuyện nhỏ cũng đều gọi điện thoại đến. Thầy Thái như vậy có được làm hay không? Chúng ta phải nắm được vẫn là chủ tâm của bạn, chứ còn chủ tâm của người nói chuyện như thế nào. Chúng ta biện rõ thiện, biện rõ giá trị quan, biện rõ thế nào là thành công, biện rõ nhân gì tạo thành quả gì, quả gì do nhân trước là gì. Điều này cần phải phân biệt. Và còn đối với ngôn ngữ dèm pha, sự ảnh hưởng của ngôn ngữ chúng ta cũng phải biết phân biệt.